Thưa các anh chị, tuần trước tôi đi giảng tĩnh tâm cho các linh mục của giáo phận Đà Nẵng. Theo chương trình thì đến thứ Bảy mới về lại Sài Gòn, bởi vì Đức Cha Đà Nẵng nhân cơ hội đó Ngài còn muốn mời để nói chuyện với tu sĩ, rồi nói chuyện với giáo dân. Nhưng mà cũng tuần vừa rồi thì chúng ta có phái đoàn tòa thánh, phái đoàn ngoại giao sang làm việc với Bộ Ngoại giao của Việt Nam 2 ngày, rồi vào Sài Gòn 2 ngày. Khi các ngài đến đây thì các giám mục ở trong giáo tỉnh Sài Gòn cũng được Đức Hồng Y mời đến gặp gỡ, chia sẻ. Mà mình ở ngay tại chỗ mà lại không có nhà, coi khó coi quá. Tôi tự cảm thấy nó không có an tâm. Thế cho nên tôi có nói với Đức Cha Đà Nẵng thu xếp cách nào đó. Thế rồi cuối cùng thì thay vì giảng 7 bài thì giảng 6 bài. Rồi đến sáng thứ Năm giảng xong cái lên xe đi ra phi trường luôn. Về Sài Gòn thì vẫn còn kịp để cùng với các giám mục ở trong giáo tỉnh đón tiếp phái đoàn tòa thánh, ăn cơm tối với các ngài, rồi sau đó thì tôi còn tiễn các ngài ra tận phi trường. Cho nên tối thứ Năm khi các anh chị đi học ở đây thì tôi cũng có mặt ở Sài Gòn rồi, nhưng mà đang có việc ở ngoài tòa giám mục. Thì có cha Hiền đã giúp chúng ta tìm hiểu về thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Như vậy là tốt lắm rồi. Thế hôm nay chúng ta sang đến thư thứ nhất Côrintô. Mà các anh chị biết cộng đoàn Côrintô là một cộng đoàn quan trọng. Để biết một chút á, thì có thể lấy sách Công vụ Tông đồ. Lấy sách Công vụ chương 18 để biết một chút, trước khi chúng ta đi vào một vài đoạn văn của thư thứ nhất Côrintô. Ở chương 18 ngay từ câu đầu thì là Thánh Phaolô kể chuyện Ngài rời Athena đi Côrintô, rồi ở Côrintô thì gặp một người Do Thái tên là Aquila cùng với vợ là Priscilla, ở trong này dịch là Priscilla. Tôi thì cứ quen miệng đọc theo cái kiểu Latin như Priscilla. Và chính ở Côrintô này Thánh Phaolô bắt đầu rao giảng tin mừng cho người ta, cả người Do Thái lẫn Hy Lạp. Thế bây giờ chúng ta đọc từ câu thứ 5 đó cho đến hết câu 11. Khi ông Sila và ông Timôthê từ Macedonia xuống
thì ông Phaolô chỉ lo giảng, long trọng làm chứng cho người Do Thái biết rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô. Bởi họ chống đối và nói độc ngôn, nên ông rũ áo mà bảo họ: máu các người cứ đổ xuống trên đầu các người. Phần tôi vô can, từ nay trở đi tôi sẽ đến với người ngoài.
Các anh chị dừng lại chút đi. Sách Công vụ ghi nhận là khi Thánh Phaolô giảng đó thì người ta chống đối và nói lộng ngôn, cho nên Ngài rũ áo mà bảo: máu các ngươi đổ xuống trên đầu các ngươi. Cái chi tiết này đáng cho chúng ta quan tâm để thấy là không phải ngày hôm nay, mà là từ thời các thánh tông đồ, khi các ngài đi rao giảng tin mừng, các ngài gặp vô vàn khó khăn. Cho nên giả như ngày hôm nay mà chúng ta phải đối diện với những khó khăn cách này cách khác thì đừng lấy làm lạ. Và Thánh Phaolô có nói câu này: phần tôi vô can, từ nay trở đi tôi sẽ đến với người ngoài. Nghĩa là làm sao? Thế từ trước đến nay là ngài giảng cho người có đạo à? Bây giờ mà ngài giảng cho người ngoại. Đúng vậy đó. Người ngoại ở đây là những người không phải dân Do Thái. Ngài đi rao giảng trước hết là cho người Do Thái, nhưng mà rồi người Do Thái người ta chối từ, người ta nói lộng ngôn. Bây giờ ngài không đi giảng cho người Do Thái mà ngài quay sang giảng cho dân ngoại. Chúng ta đọc tiếp ở câu thứ 7. Ông rời bỏ chỗ ấy
đến nhà một người tên là Tisio Duto. Ông này là một người ngoại tôn thờ Thiên Chúa, nhà ở sát bên hội đường. Ông Cơ Đích Cô, trưởng hội đường Tin Chúa, cùng với cả nhà. Nhiều người Cô-rinh-tô đã nghe ông Phao-lô giảng cũng tin theo và chịu phép rửa. Một đêm, Chúa bảo ông Phao-lô trong một thị kiến: đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với anh. Không ai che tay hại anh được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Ông Phao-lô ở lại đó một năm rưỡi, dạy cho họ lời Thiên Chúa.
Sách Công Vụ kể trong thị kiến Chúa hiện ra với Thánh Phaolô và nói: Thầy có một dân đông đảo trong thành này. Chỉ một câu đó thôi đủ cho chúng ta thấy cộng đoàn Cô-rinh-tô là một cộng đoàn quan trọng như thế nào. Và giữa những khó khăn mà Thánh Phaolô phải đối diện thì Chúa an ủi cách nào? Đừng sợ, vì Thầy ở với anh. Các anh chị và các bạn nghe cái câu này nó có quen không? Quen lắm. Khi chúng ta đã lòng quen với Kinh Thánh đó thì mình sẽ thấy cái câu đừng sợ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị khi ngài mới lên ngôi giáo hoàng thì cái câu đầu tiên mà ngài nói với thế giới là đừng sợ. Có người ta nghĩ thầm trong bụng: ông này ông ấy sống với cộng sản, ông ấy sợ lâu năm rồi, cho nên ông ấy tưởng ai cũng sợ như ông. Nhưng mà nếu ai quen với Kinh Thánh đó thì sẽ thấy đó là lời của Chúa: đừng sợ. Và khi Chúa sai ai đi thì lời hứa hầu như duy nhất của ngài là: ta ở với người. Nhớ lại coi Môsê, nhớ lại coi Isaiah, nhớ lại coi Đức Mẹ, luôn luôn là như thế: ta ở với người, Thầy ở với con. Cho nên lời chào chúc đẹp nhất mà chúng ta trao cho nhau ở trong thánh lễ là: Chúa ở cùng anh chị em. Lời chào chúc rất đẹp, nhưng mà khổ nỗi là nghe nó quen quá, mình không còn thấy cái đẹp nữa. Mình thấy nó cứ như một điệp khúc nhàm chán, lặp đi lặp lại, không còn cảm nhận được nội dung phong phú ở bên trong. Tôi có ý mời các anh chị đọc chương 18 ở sách Công Vụ để biết một chút về cộng đoàn Cô-rinh-tô. Và Thánh Phaolô vì tầm quan trọng đó Ngài đã viết cho dân Corinto những hai lá thư. Hôm nay chúng ta tập trung vào 7 chương đầu của thư thứ nhất